Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi, biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 24 với đề tài Mục đích của sự răn bảo, phần 1. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phaolô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai, trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba, luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư, Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phaolô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Giữa một thế giới mà mỗi ngày con người thích tìm kiếm những điều mới lạ, thích nghe những lời hư không huyền hoặc, thì đây cũng là một cám dỗ mà nhiều người con Chúa có thể phải đối diện. Vì sẽ có nhiều người có niềm tin sai lệch, lợi dụng xu hướng như vậy mà nổi lên để trình bày những tư tưởng sai lạc nhằm lôi kéo người khác nghe theo những lời huyền hoặc, tư tưởng siêu nhiên hay ngay cả hình thức thờ phượng khác biệt nào đó. Thế nhưng, sứ đồ Phaolô đã khẳng định một nguyên tắc rõ ràng. Đó là công việc mở mang nước Đức Chúa Trời đã trọn vẹn trong đức tin. Hội Thánh Chúa trải qua mọi thời đại tiếp tục bước đi bằng đức tin. Sự nhận biết rõ ràng và trọn vẹn nơi ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu đã bảo đảm chắc chắn cho sự sống đời đời trong Ngài. Nhận biết thực trạng đó đang xảy ra trong hội thánh Ê-phê-sô. và nếu không được chặn đứng kịp thời thì sẽ càng gây ra nhiều tổn hại, phân rẽ giữa vòng những người con Chúa. Cho nên sứ đồ Phao-lô truyền dặn một sứ trẻ Timôthê phải răn bảo những người như thế tại hội thánh Ê-phê-sô là nơi ông Timôthê đang trách nhiệm. Tuy nhiên, cần phải răn bảo trong tinh thần như thế nào, đó cũng chính là một nguyên tắc quan trọng trong vai trò người lãnh đạo thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô dặn dò trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 5: mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Theo phản ứng thông thường của một người khi thấy ai đó đang rắp tâm gây hại cho bản thân hay gia đình của mình thì tất yếu sẽ xem người đó như kẻ thù và suy nghĩ phương cách để không những sẽ ngăn cản ngay hành động này, nhưng đồng thời phải khiến cho kẻ cố gây hại cho mình phải mau chóng gánh lấy hình phạt thích đáng. Dẫu vậy thì trong vai trò là người chăn dắt bầy chiên của Chúa thì cách giải quyết vấn đề này phải hoàn toàn khác hơn. Quan trọng nhất là nương trên nền tảng tình yêu thương mà Chúa muốn. Trở lại với vấn đề đang xảy ra tại hội thánh Ê-phê-sô, nơi một sứ trẻ Timôthê đang phụ trách, dù rằng mối nguy hại về những người đang chủ xướng về giáo lý sai lệch vốn đang là kẻ thù gây xáo trộn trong hội thánh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà sứ đồ Phao-lô muốn Timôthê phải lập tức cắt đứt mối liên hệ hay sử dụng uy quyền Chúa ban cho mình trong vai trò lãnh đạo mà áp dụng kỷ luật ngay tức khắc. Nhưng sự răn bảo mà sứ đồ Phao-lô muốn Timôthê phải thực hiện tại đây phải nương trên nền tảng của tình yêu thương, nhằm giúp cho mọi người nhận biết sự sai trật của mình để có cơ hội ăn năn quay trở lại trong lẽ thật. Tình yêu thương là mỹ đức tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã phú ban cho con người. Tội lỗi đã hủy hoại mỹ đức tốt đẹp đó, khiến con người chỉ sống với nhau bằng tinh thần thù hận, cư xử theo điều lòng mình cho là phải. Nhưng khi tội nhân được phục hồi lại địa vị thánh làm con Chúa, thì mỹ đức tốt đẹp đó cũng được phục hồi trở lại cùng với đời sống mới ở trong Chúa, như lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17 đã dạy. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Bông trái yêu thương tốt đẹp này không phải là điều chỉ có đối với một số người nào đó mà thôi, nhưng là kết quả tất yếu diễn ra trong đời sống của mọi người con thật của Chúa. Chính Đức Thánh Linh sẽ thánh hóa biến đổi đời sống người ở trong sự dẫn dắt của Ngài, để từ đó nảy sinh ra phẩm tính yêu thương thiện lành này. Những thói quen trong đời sống cũ sẽ qua đi và được thay mới bằng bông trái của Đức Thánh Linh, như lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 22. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 22. Trở lại với nan đề đang xảy ra tại hội thánh Ê-phê-sô, tất nhiên sứ đồ Phao-lô muốn Timôthê phải răn bảo để chặn đứng ngay tình trạng dạy đạo giáo khác đang xen vào trong hội thánh. Tuy nhiên, sự răn bảo đó phải được thể hiện trên nền tảng là lòng yêu thương, như lời ông nói trong câu 5. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương. Để rồi qua đó không những vẫn giải quyết được vấn đề đang tồn động, nhưng còn giúp cho người đang sống sai lệch có thể nhận ra tội lỗi và sớm quay trở lại với lẽ thật của Chúa. Đây cũng là điều mà ông Timôthê cũng đã được sứ đồ Phao-lô hướng dẫn cách chi tiết trong thư Timôthê thứ 2 chương 2 từ câu 24 đến câu 26. Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 2, từ câu 24 đến câu 26. Sứ đồ Phao-lô nhìn nhận vấn đề trong phương diện thuộc linh sâu sắc, rằng những người đang thể hiện sự bất đồng, chống trả diễn ra giữa hội thánh, hay có sự sai lệch nào đó trong niềm tin, cũng là những người mà trước hết chúng ta phải đối xử bằng nền tảng yêu thương. Dĩ nhiên, không có nghĩa là chấp nhận những hành động trái ngược hay thừa nhận giáo lý sai trật đó, nhưng là nhận biết họ cũng là những người yếu đuối, đang bị sa vào bẫy lưới của ma quỷ mà bị bắt làm theo ý nó. Vậy nên, với tâm lòng yêu thương, hội thánh cần phải hết lòng cầu nguyện, dùng cách mềm mại mà sử dạy với ước mong Đức Chúa Trời khiến họ ăn năn để quay trở lại trong lẽ thật. Như vậy, điều mà ông Timôthê cần phải đối xử trước những vấn đề đang xảy ra tại hội thánh Ê-phê-sô không phải là tập trung đối đầu cách căng thẳng cùng những người đang dạy đạo giả trong hội thánh, nhưng là đối đầu với những quyền lực tối tăm đang cột trói những con chiên đáng thương trong bầy của mình. Với tấm lòng yêu thương của người chăn, thì một sư trẻ Timôthê cần phải hướng đến mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, tức là giúp cho những con chiên này sớm thoát khỏi bẫy lưới của ma quỷ để được ăn năn trở lại trong lẽ thật. Bài học áp dụng. Tất nhiên, với những người tin kính Chúa và yêu mến hội thánh, thì không ai muốn nhìn thấy tình trạng trong hội thánh có những người đang cổ suý hay tuyên truyền đạo giả cả. Tuy nhiên, trong phương diện thuộc linh, thì chúng ta cần nhận biết rằng họ cũng là những người trước đây cũng là anh em cùng đức tin của mình trong Chúa, nhưng vì cớ hiện tại đang yếu đuối và bị sa vào sự cám dỗ của ma quỷ mà trở nên như thế. Trong đời sống một người bước đi theo Chúa, có thể có những thời điểm mà một người cũng bị trượt chân sa lầy vì một giây phút nào đó bất cẩn. Dù rằng trong giai đoạn đó không dễ dàng gì mà anh em mình nhận ra sai trật để sớm ăn năn quay trở lại, tuy nhiên, nếu không được hội thánh tiếp tục yêu thương, dùng mọi phương cách để giúp đỡ, thì điều đó cũng giống như chúng ta đã đóng sập cánh cửa lại và không còn cơ hội để cho anh em chúng ta có thể quay trở về trong nhà Chúa. Vì vậy cho nên trong mọi phương cách mà chúng ta thực hiện để giúp đỡ những người đang có đức tin sai lệch, từ sự nhẹ nhàng cho đến mạnh mẽ, cứng rắn, thì tất cả đều phải đặt trên nền tảng tình yêu thương trong Chúa. Tình yêu thương có một sức mạnh vô hình nhưng rất lớn lao, có năng lực giúp anh em mình thấy được sự sai trật và ăn năn quay trở lại với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 25 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Gánh dùng con khi có Chúa Giêsu bước vô lòng, và khi có Chúa Giêsu đến trong đời, sự an bình ngập tràn trong trong